Cristo Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, rút lại tuyên bố chung hội nghị các bộ trưởng liên quan đến vấn đề Biển Đông. Người dân Việt Nam lo lắng trước thông tin phát hiện 30 tấn cá nhiễm độc phenol tại Quảng Trị. Việt Nam lãng phí ngân sách để nuôi các hội đoàn. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, một trong hai phi công mất tích khi chiếc máy bay tiêm kích Su-30, bài huấn luyện và gặp nạn trên biển được ngư dân cứu sáng hôm nay và được đưa về đất liền an toàn. Ông Nguyễn Hữu Cường là phó phi đội trưởng phi đội bay Su-30 thuộc Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, được tàu cá của ngư dân Việt tìm thấy trên vùng biển Nghệ An, cách địa điểm nghi ngờ máy bay gặp nạn chừng 28 hải lý phía đông bắc, đảo Hòn Mắt. Tin nói là tàu biên phòng sau đó tiếp cận tàu cá để đón người được cứu. Hiện tại, tàu hải quân, tàu biên phòng, cảnh sát biển, cũng như tàu cá ngư dân đang cố gắng tìm kiếm phi công thứ hai là Trần Quang Khải, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 923. Theo lời kể của phi công Nguyễn Hữu Cường, thì khi máy bay gặp sự cố, ông và phi công Trần Quang Khải đã bung dù nhảy ra, và lúc đáp xuống mặt biển cả hai vẫn còn nhìn thấy dù của nhau.
Sau tai nạn Su-30 lần đầu tiên công bố ở Việt Nam, lệnh dừng tất cả mọi hoạt động bay của các chiến đấu cơ Su-30 MK2 đã được ban hành. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết như vừa nói. Trong khi đó, Thiếu tướng Trần Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, cho biết ngoài việc tìm kiếm cứu hộ và ra lệnh dừng bay toàn quân chủng Su-30 MK2, một hội đồng điều tra tai nạn máy bay đã được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân. Su-30 MK2 là chiến đấu cơ đa năng do Nga sản xuất, được coi là hiện đại nhất hiện nay. Việt Nam đã ký 3 hợp đồng mua Su-30 MK2 với số lượng tổng cộng 32 chiếc.
Việt Nam chuẩn bị công bố bản đồ ô nhiễm bom mìn giai đoạn đầu và sẽ cập nhật thông tin liên quan theo từng năm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, sau nhiều năm khảo sát, rà phá, thu nhập số liệu, thì trên cơ bản Việt Nam đã hoàn thành bản đồ ô nhiễm bom mìn của quốc gia. Kết quả điều tra cho thấy là Việt Nam có khoảng 6.100.000 hecta, chiếm 18% diện tích đất, còn bị ô nhiễm bom mìn và vật liệu chưa nổ. Là một đất nước phải trải qua nhiều cuộc chiến, mỗi cuộc chiến một dạng vũ khí khác nhau và ở những khu vực khác nhau, nên việc xây dựng bản đồ về ô nhiễm bom mìn của Việt Nam là công việc khó khăn và phức tạp. Bản đồ cập nhật về ô nhiễm bom mìn là điều cần thiết cho Việt Nam nhằm giảm thiểu tai nạn, đồng thời cảnh báo những khu vực nguy hiểm khi tổ chức những sinh hoạt kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ phù hợp và giải quyết hiệu quả cũng là những điều quan trọng mà Việt Nam đang nhắm tới.
Văn bản của ASEAN với lời lẽ khá cứng rắn và mạnh mẽ về tình hình Biển Đông đã bị rút lại vài giờ sau khi công bố. Báo Wall Street Journal cho hay đây là bản tuyên bố chung ngày 14 tháng 6 do Bộ Ngoại giao Malaysia đưa ra. Qua đó, Ngoại trưởng các nước ASEAN cùng lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông. Đây là lần đầu tiên ASEAN có dấu hiệu chứng tỏ sự đoàn kết hiếm thấy trước sự bành trướng hung hăng của Trung Quốc trên khu vực này. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, Bộ Ngoại giao Malaysia loan báo rút lại bản tuyên bố này để có một số điều chỉnh. Không có thêm một lời giải thích nào cho sự rút lại này và cho đến tối ngày 14 tháng 6 vẫn chưa có tuyên bố về điều chỉnh.
bản tuyên bố chung bị rút lại mà báo chí gọi là bản tuyên bố yểu mệnh của ASEAN về Biển Đông, được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ráo riết vận động ngoại giao nhằm chống lại phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực quốc tế ở The Hague sắp công bố liên quan đến vụ Philippines kiện Trung Quốc về hành động lấn lướt của họ trên Biển Đông. Theo giới phân tích thì phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế sẽ là một trở ngại đối với ý đồ giành chủ quyền một cách vô căn cứ của Trung Quốc trên Biển Đông. Bản tuyên bố chung của ASEAN ngày 14 vừa qua được các ngoại trưởng ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đưa ra sau một cuộc họp với ngoại trưởng Trung Quốc ở thành phố Ngũ Tây, Hoa Lục.
Theo tiết lộ của một nhà ngoại giao cấp cao của ASEAN, thì các nước thành viên ASEAN sẽ ra tuyên bố riêng theo mong muốn của mỗi quốc gia. Bản tin của Reuters cho hay, trước khi bản tuyên bố chung bị rút lại, thì Bộ Ngoại giao Indonesia và Bộ Ngoại giao Singapore đã đưa ra tuyên bố của mỗi nước với quan điểm tương tự như quan điểm trong bản tuyên bố chung của khối. Thực tế cho thấy, trước giờ ASEAN khó tìm ra được tiếng nói chung và đồng thuận về vấn đề Biển Đông. Một số quốc gia trong ASEAN ủng hộ lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, trong khi một số nước khác luôn tỏ ra lưỡng lự và dè dặt trước vấn đề này. Trong bản tuyên bố chung đã bị rút lại, dù không nêu đích danh Trung Quốc, ngoại trưởng các nước ASEAN cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, nói rằng điều này làm hao mòn niềm tin, đẩy tình trạng căng thẳng lên cao độ, tạo nguy cơ và ảnh hưởng xấu đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Vài phút đồng hồ nữa tại Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ đến từ Bắc Kinh. Các viên chức Nhà Trắng không cho biết đề tài của cuộc thảo luận giữa người lãnh đạo nước Mỹ và lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng. Cũng không rõ Tổng thống Hoa Kỳ có đưa ra phát biểu nào sau cuộc gặp giữa ông và Đức Đạt Lai Lạt Ma hay không. Cũng xin nhắc lại là Tổng thống Obama đã nhiều lần đón Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Nhà Trắng. Lần cuối cùng diễn ra vào năm 2014 và sau cuộc gặp đó, Tổng thống Obama lên tiếng nói ông ủng hộ đòi hỏi của người dân Tây Tạng là Bắc Kinh phải tôn trọng nhân quyền.
Tại Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc lên tiếng phản đối cuộc gặp sắp diễn ra ở Nhà Trắng giữa Tổng thống Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Bắc Kinh đã gửi công hàm ngoại giao để phản đối, đồng thời cho rằng việc Hoa Kỳ đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho mối quan hệ song phương. Ông Lục Khảng còn chỉ trích rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma không chỉ là một nhà tu mà còn là một người lợi dụng tôn giáo để mưu đồ chính trị, muốn tách rời Tây Tạng ra khỏi Hoa Lục. Trong quá khứ, Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nhiều lần bác bỏ điều đó, nói rằng ngài chỉ đòi Bắc Kinh phải cho Tây Tạng rộng quyền tự trị, cũng như phải tôn trọng văn hóa, tín ngưỡng của người dân sắc tộc thiểu số.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho hay là tàu do thám của Trung Quốc bám sát hàng không mẫu hạm John Stennis của Mỹ, trong lúc con tàu này có mặt tại Tây Thái Bình Dương để dự cuộc tập trận chung với Nhật Bản và Ấn Độ. Đại tá Gregory Hoffman, tư lệnh hàng không mẫu hạm Stennis nói với báo chí rằng tàu do thám của Trung Quốc bám theo chiếc tàu Mỹ từ lúc chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đang thực hiện chiến dịch tuần tra để đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Đại tá Hoffman nói thêm là tàu do thám Trung Quốc chỉ cách chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ từ 10 đến 15 cây số.
Tại Tokyo, ông Nakatani, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, nói thêm, con tàu do thám Trung Quốc còn xâm nhập hải phận của Nhật và Tokyo đã phản đối điều này với Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Luật Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, tàu của Hoa Lục chỉ hoạt động ở vùng biển quốc tế, không hề xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng phổ biến bản thông cáo với lời lẽ tương tự. Được biết, cuộc tập trận chung của Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ kéo dài 8 ngày với sự tham dự của tàu ngầm và máy bay săn tàu ngầm Nhật Bản cùng với 4 chiến hạm của Ấn Độ. Một số nhà quan sát châu Á gọi cuộc tập trận là bằng chứng xác nhận Hoa Kỳ cùng với hai đồng minh chiến lược Ấn Độ và Nhật Bản muốn ngăn chặn mức bành trướng quân sự của Trung Quốc.
Cũng liên quan đến vấn đề quân sự, hạm đội 3 của Hoa Kỳ lên kế hoạch gửi thêm tàu chiến đến vùng Đông Á, tham gia hoạt động chung với hạm đội 7, hiện đang ở vùng biển có căng thẳng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ cũng như một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tin này được một viên chức quốc phòng Mỹ tiết lộ ngày hôm qua, nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết. Hồi tháng 4 năm nay, hai khu trục hạm có tên lửa dẫn đường là USS Bruins và USS Momsen thuộc hạm đội 3 đã được điều tới Đông Á.
Báo Nikkei Asian Review của Nhật Bản trích dẫn lời đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương, rằng việc đưa thêm tàu chiến của hạm đội 3 đến Đông Á được thực hiện trong bối cảnh có sự bất định và âu lo trong khu vực, ý muốn nói là nhắm tới phải đề phòng tình huống không thể lường trước được do Trung Quốc gây nên. Khi loan tải tin này, các hãng thông tấn quốc tế cũng trích dẫn nhận xét của một số nhà quan sát, cho rằng quyết định đưa thêm tàu chiến của hạm đội 3 vào Đông Á nằm trong sách lược của Tổng thống Hoa Kỳ là sẽ chuyển 60% sức mạnh hải quân Mỹ đến châu Á, đối phó với mức bành trướng quân sự của Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông lại được bàn đến tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc vào ngày hôm qua 14 tháng 6, 2016 ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hoạt động đàm phán ngoại giao và thực tế diễn ra trên biển có tương thích hay không? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Tuyên bố ASEAN tại hội nghị Ngọc Khê được đưa ra vào tối thứ Ba 14 tháng 6, thế nhưng bị rút lại chừng 3 tiếng đồng hồ sau đó. Hãng thông tấn AFP loan tin này ngày 15 tháng 6 nói rõ tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ về tình hình căng thẳng tại Biển Đông như thế có thể làm Trung Quốc, nước chủ nhà cuộc họp, tức tối. Cụ thể, tuyên bố vừa nêu của khối ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây cũng như đang tiếp diễn tại tuyến đường biển chiến lược Biển Đông, cho rằng những diễn tiến như thế làm xói mòn niềm tin và sự tin cậy. Mặc dù tuyên bố không trực tiếp cáo buộc Trung Quốc, nhưng tuyên bố đề cập đến sự nhạy cảm của hoạt động Trung Quốc lập nên những đảo nhân tạo, rồi xây dựng những đường băng cùng những cơ sở hạ tầng khác trên đó. Hoạt động ấy bị xem như là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tuyên bố chủ quyền trọn khu vực Biển Đông. Trước đó, trong ngày thứ Ba 14 tháng 6, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói với các đồng nhiệm ASEAN rằng hai phía cần xem xét quan hệ với quan điểm lâu dài và tầm cao chiến lược. Trong buổi tiệc chiêu đãi trước hội nghị, ông Vương Nghị cũng có ý kiến. Qua một phần tư thế kỷ thành lập đối tác đối thoại, Trung Quốc và ASEAN cần phải trân quý hòa bình trong khu vực, mà theo ông này thì hòa bình đó không dễ dàng đạt được, đồng thời không để cho bất cứ lực lượng nào quấy phá sự yên bình của căn nhà chung. Tuy nhiên trên thực tế tại Biển Đông, những hoạt động xây dựng làm phá vỡ hiện trạng của Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra theo một tốc độ nhanh chóng. Mới tuần trước, truyền thông Trung Quốc loan tin về hai hải đăng mới sẽ được xây trên đá chữ thập và đá vành khăn. Ngọn hải đăng trên mũi cực đông của đá vành khăn sẽ là công trình cao nhất ở quần đảo Trường Sa với cao độ 60 mét. Cho đến nay, Trung Quốc đã cho vận hành ba hải đăng trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp trong thời gian vừa qua, đó là hải đăng trên đá Subi, đá Gạc Ma và đá Châu Viên. Tờ The Diplomat vừa qua cũng cho biết, vào ngày 8 tháng 6 vừa rồi, Trung Quốc chính thức đưa hộ tống hạm thế hệ mới loại 056A thuộc lớp giang đảo, có trang bị hệ thống chống tàu ngầm, đến căn cứ Ngọc Lâm ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam. Chiếc hộ tống hạm này được cho biết sẽ hoạt động chủ yếu trong vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Đây là quần đảo mà Trung Quốc hoàn tất việc cưỡng chiếm vào năm 1974 từ phía Việt Nam Cộng Hòa. Lâu nay, ngư dân Việt Nam ra đánh bắt tại khu vực đó thường xuyên bị phía Trung Quốc rượt đuổi, thậm chí còn va đâm làm chìm tàu hay cướp hết hải sản đánh bắt được cùng ngư lưới cụ hành nghề trên biển. Một ngư dân Lý Sơn vào ngày 15 tháng 6 cho biết, bất chấp tình trạng vừa nêu, bản thân ông và nhiều ngư dân khác vẫn bám biển để mưu sinh.
Bây giờ biến đó mình đi bơm biển hoài mới nghe gì làm sao? Nó đuổi đuổi rồi cái làm được cái giờ nào làm như giờ cứ làm mà nó có đọt gì vì do nó đuổi hoài biết nó làm có đọt. Tiếng của mình mà qua họ giữ ngoại mà tôi lao cũng đi giờ chiến ở Trường Sa vậy chứ còn tôi vừa làm một biển Hoàng Sa nhiều. Ra thì mình làm cứ một mình thì không có đuổi mà làm qua. Thắp qua cái chỗ của đó đang là đuổi nó ra đập nó lột nước nó nhé. Đi nó điện đuổi khác mà mình kia lì nó qua nó quánh mềm người chứ. Nó quánh rớt nó chứ mà nhưng mình thấy nó mình chả biết kệ mẹ giờ lột kiếm rồi kiếm ăn mà giờ chỗ. Bây giờ đi một chiếc biển đi ra cũng mấy trăm triệu một tấu chứ.
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, trong một lần trả lời chúng tôi, cho rằng mọi hoạt động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông không được nhiều nước trên thế giới đồng thuận.
Tôi tin rằng là không thể nào mà được sự ủng hộ của dư luận quốc tế, bởi vì rõ ràng chân lý bao giờ vẫn là sáng rõ nhất, và nhân loại hiểu ra một cái vấn đề rằng là cần phải bảo vệ cái thượng tôn pháp luật và quân phải giữ được sự hòa bình ổn định của quốc tế hiện nay. Và rất nhiều cái vấn đề mà đang xảy ra rất phức tạp trên thế giới với nhiều khu vực như chúng ta biết, và có lẽ nhân loại cũng không bao giờ muốn rằng là sẽ dẫn đến một cuộc cái đụng độ, một cuộc chiến tranh đẫm máu khác mà nguy hiểm hơn nhiều và cái sự tồn vong của nhân loại này. Cho nên tôi tin rằng là dù là Trung Quốc họ lợi dụng tình thế, họ làm rất nhiều điều đó, nhưng cái ý nguyện, cái quyết tâm, ý chí của nhân loại này có thể nói là có thể có một sức mạnh để bảo vệ được cái cuộc sống, cái môi trường sống của mình, cái hòa bình, ổn định của mình.
Trong thời gian qua, Trung Quốc tiến hành vận động nhiều nước trên thế giới ủng hộ lập trường của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông, nhất là khi mà tòa trọng tài thường trực ở La Hay sắp ra phán quyết đối với vụ việc Philippines kiện Trung Quốc về đường đứt khúc chín đoạn ở Biển Đông. Nỗ lực vận động của Bắc Kinh cũng gặt hái được một vài kết quả từ những quốc gia, nhất là nước Nga, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, có quyền phủ quyết. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine ở Hoa Kỳ cho rằng chính quyền Hà Nội cũng có thể tranh thủ sự ủng hộ của Moscow và nhiều chính quyền khác.
Thật ra Việt Nam cũng có thể tranh thủ được Nga nữa, nếu Việt Nam không ngoan. Nhưng mà anh nói vấn đề sự kiện này, tôi thấy đây có một cái vấn đề lý thú, là lần đầu tiên Việt Nam anh nói nó có vẻ đàng hoàng hơn trong việc tranh thủ thế giới, chứ còn lúc trước thì Việt Nam chỉ có nói là Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, mà nói như vậy thì người ta không có khó minh vực. Lần này Việt Nam nói cái vấn đề an ninh và nói vấn đề cái gì song phương thì nghĩa là giải quyết song phương. Nhưng mà theo tôi thì như vậy chưa đủ. Cái vấn đề Phú Lâm và Hoàng Sa không phải là vấn đề song phương. Nếu Việt Nam nói vấn đề song phương thì mắc bẫy của Trung Quốc. Việt Nam phải nói cái vấn đề đây là vấn đề an ninh của khu vực và thế giới. Vấn đề này không phải là song phương. Trung Quốc lấy đảo của Việt Nam, giết người Việt Nam thì đúng là nó dính với Việt Nam. Nhưng bây giờ là vấn đề quốc tế. Thì nếu mà Việt Nam đưa cái lý luận này ra trước quốc tế thì tôi nghĩ rằng là không những được sự ủng hộ của thế giới mà cũng làm cho cái manh động của Trung Quốc cũng bớt đi.
Nhiều chuyên gia cho rằng lời nói và việc làm của Trung Quốc không bao giờ đi đôi với nhau. Những nước có tranh chấp với Bắc Kinh phải hết sức tỉnh táo, không nên để mắc mưu trong đàm phán song phương với Trung Quốc, mà phải tranh thủ sự đoàn kết khu vực và quốc tế thì mới có thể chặn đứng tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh.
Hôm thứ Ba, mùng 7, một lần nữa Ngân hàng Thế giới lại hạ thấp dự báo kinh tế toàn cầu năm nay là chỉ tăng trưởng có 2,4% thay vì 2,9%. Trước đó, 4 ngày, thống kê lao động tại Hoa Kỳ cũng gây thất vọng về số tuyển dụng trong tháng 5. Vì vậy, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ khó nâng lãi suất sau phiên họp định kỳ ngày 14-15 này, và điều ấy cũng ảnh hưởng đến trị giá đồng Mỹ Kim trong luồng giao dịch toàn cầu. Nhân dịp này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại tư thế của đồng đô la Mỹ.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, chúng ta đang đi hết nửa năm đầu của năm 2016 và e chừng là biến động dồn dập ở nhiều nơi đang chi phối sinh hoạt kinh tế toàn cầu. Như đầu tháng 6 thì thống kê lao động bất lợi tại Hoa Kỳ khiến các thị trường dự đoán là Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ khó tăng lãi suất trong tháng này, nhưng nhiều nền kinh tế đang phát triển đã lo ngại. Nhưng 10 ngày tới thì thế giới chờ đợi kết quả trưng cầu dân ý hôm 23 tại Anh Quốc với ảnh hưởng tai hại nếu mà nước Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Giữa hai biến cố đó thì vụ khủng bố vào mờ sáng ngày 12 tại bang Florida của Mỹ khiến 51 người bị tàn sát là một nhắc nhở về sự bất ổn chung. Trong cái khung cảnh đó thì ta mới nhìn lại cái dự báo của Ngân hàng Thế giới về đà tăng trưởng năm nay của kinh tế toàn cầu là chỉ có 2,4% mà thôi. Dạ thưa, ông nghĩ sao về những biến cố này ạ?
Thưa, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thì khi mà kinh tế toàn cầu nó chỉ tăng trưởng bình quân có 2,5% một năm đó, thì đấy là cái tình trạng gọi là suy trầm hay là recession. Nếu mà tham khảo các cái luồng thông tin đa diện thì người ta thấy nơi nơi đều nói đến cái nguy cơ suy trầm. Và thực tế thì có khi đã bị cái hiện tượng đó rồi đó, nhưng mà chưa biết thì chỉ vì chưa thu thập thống kê thôi. Thế thì khi Ngân hàng Thế giới mà điều chỉnh dự báo tăng trưởng từ 2,9% xuống còn có 2,4% và giải thích rằng 40% của cái đà sa sút đáng ngại ấy đó, nó đến từ các cái nước xuất khẩu thương phẩm, tức là nguyên nhiên vật liệu đó, và nó đến từ các cái nền kinh tế đang phát triển, tức là vẫn còn nghèo, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái số phận của dân nghèo tại các quốc gia đó. Khi mà soạn thảo cái dự báo này từ vài tháng trước rồi, tôi nghĩ rằng Ngân hàng Thế giới đó vẫn chưa kết hợp được nhiều thông tin u ám của Việt Nam, và đây mới là cái điều nó đáng ngại nữa. Khi còn nhìn rộng ra ngoài đó, thì chúng ta có thấy một cái nghịch lý nữa đó, là giữa những cái bất ổn chung và cả cái tình trạng lao động sa sút nhất kể từ 6 năm nay, thì kinh tế Hoa Kỳ đó vẫn lại khá hơn cả. Khi ấy đó, có một cái câu hỏi đã được nêu ra là vì sao việc Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng hay là không tăng lãi suất lại làm thế giới gọi thất điên bát đảo đó. Và kỳ này tôi xin đề nghị là chúng ta sẽ tập trung vào cái đề tài đó, thưa cô.
Thưa ông, Hoa Kỳ đang có cuộc tranh cử tổng thống, và theo các cuộc thăm dò thì đề mục kinh tế đang được nhiều người quan tâm nhất vì nỗi lo âu hay là thất vọng của họ. Trong cái cảnh ngộ đó, ông lại nói là kinh tế Mỹ vẫn khá hơn hết và thế giới ngóng xem là nếu kinh tế khả quan thì lãi suất Hoa Kỳ sẽ tăng làm nhiều nước lại thất điên bát đảo. Thưa ông, đó có phải là chuyện nghịch lý hay không ạ?
Thưa, đúng rồi, và chúng ta đang sống trong cái thế giới gọi là nhất thể hóa, thì cái số phận các nước được dàn chung với nhau qua cái luồng giao dịch kinh tế toàn cầu đó. Nhưng mà thế giới đó thì cũng có nhiều cái nhận thức khác biệt về cùng một cái thực tế. Trong các cái xã hội dân chủ thì người ta có quyền nêu ra những nhận thức đó vì cái lý do này, lý do khác mà mình cần thấy ra để khỏi bị hiểu lầm. Thế thì khi mà nạn tổng suy trầm bùng nổ năm 2008-2009 thì nhiều người ở ngay ở bên Mỹ này đó cũng đã vội nói đến cái ngày tàn của tư bản chủ nghĩa trên quê hương của nó, và lại còn ngợi ca phép lạ kinh tế của Trung Quốc khi đã tăng vọt và sản lượng để vượt qua Nhật Bản vào năm 2010 để đứng hạng nhì thế giới đấy. Vì nạn tổng suy trầm thì Hoa Kỳ đã hạ lãi suất và bơm tiền kích thích kinh tế khiến cho Mỹ kim đã sụt ra. Cái sự kiện ấy đó nó càng có vẻ xác nhận rằng nước Mỹ đã đến hồi suy vọng, và đồng bạc của Mỹ đây là chỉ tờ giấy lộn để đi tìm những nơi có giá trị hơn ở bên ngoài. Thế nhưng mà từ năm 2014, khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ thông báo rằng sẽ giảm dần cái mức bơm tiền và tỷ giá Mỹ kim tăng mạnh khiến cho luồng tư bản lại chảy ngược về Mỹ, thì lúc đó các quốc gia đang phát triển đã lỡ vay tiền của Mỹ quá rẻ lại bị khốn đốn, và đây đó là người ta mới nói đến cái vai trò đế quốc của Mỹ kim như là một cái ngoại tệ gọi là có tham vọng bá chủ, thưa cô.
Dạ, quả thật là về nhận thức, Nguyễn Lam thấy ra nhiều thái cực quá đáng khi người ta nói thế này nhưng lúc thì lại luận thế khác. Như là sau khi ca tụng sự kỳ diệu kinh tế Trung Quốc ngày nay, ai cũng thấy nền kinh tế này đang sa sút và trông ngóng vào đầu máy kinh tế Hoa Kỳ, mà có thời kỳ người ta lại cho là bị khủng hoảng. Thưa ông, như vậy thì sự thật nó nằm ở đâu ạ?
Dạ, thưa, trước hết cái đồng Mỹ kim nó có thể lên hay là xuống giá so với các cái ngoại tệ khác thì đấy nó không hề là cái chỉ dấu về cái sự hưng thịnh hay là suy vong của Hoa Kỳ. Cũng thế thì việc Mỹ kim mà được sử dụng nhiều hay ít trong luồng trao đổi toàn cầu đó, nó cũng chẳng phản ảnh cái sức mạnh của nước Mỹ đâu. Sự thật thì Hoa Kỳ là siêu cường vì 6 cái yếu tố chủ yếu sau đây. Nhưng về mặt địa dư đó, thì có lãnh thổ vung vức phì nhiêu được bảo vệ bởi hai đại dương lớn nhất địa cầu. Về kỹ thuật và công nghệ đó, thì đấy là cái sứ tiên tiến nhất. Về văn hóa thì nước Mỹ sùng chuộng tự do và sáng tạo. Về tài chính thì kinh tế xứ này có cái sự linh động biến báo, và về chính trị thì dù ai cũng có quyền gọi là tranh luận phản bác, chẳng ai muốn phá bỏ cái chế độ đó. Và về quân sự thì Hoa Kỳ vẫn chưa có đối thủ. Thế thì trải qua hơn 200 năm đó, trong 6 yếu tố nói trên thì cột trụ này khác đó, có thể là nhất thời nghiêng ngả nhưng mà cả cái hệ thống đó nó vẫn bền vững và nó có thừa khả năng ứng phó hoặc là thay đổi mà không quốc gia nào có thể so sánh được. Ngay trước mắt thực cục thì ngoài những tài nguyên thiên nhiên rất là đa diện, kể cả dầu khí hoặc là nước ngọt, thì 88% hàng hóa tiêu thụ của Mỹ đó là sản phẩm nội địa, và chỉ có 12% đó là hàng nhập khẩu từ ngoài vào. Nghĩa là kinh tế xứ này đã không bị lệ thuộc nặng vào cái nguồn cung cấp từ cái thế giới bên ngoài. Mặt khác đó, thì xuất khẩu của Hoa Kỳ đó chỉ chiếm chừng 14% của tổng sản lượng quốc gia của nước Mỹ thôi. Cho nên sinh hoạt kinh tế đó, nó có lên hay xuống đó, thì nó cũng chẳng tùy thuộc vào cái sức mua của các nước khác. Trung Quốc, Đức hay là Nam Hàn lại không có được như vậy vì họ lệ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu hay là vào tiêu thụ của các cái thị trường khác, thưa cô.
Dạ, như ông vừa mới nói về nội lực của Hoa Kỳ, và qua đó Nguyên Lam còn thấy được nước Mỹ nhập khẩu chỉ có 12% của yêu cầu tiêu thụ, mà lại là nguồn xuất khẩu của nhiều nước trên thế giới. Khi họ bán hàng vào Hoa Kỳ và nhận về đô la Mỹ, thì tỷ giá lên xuống của đồng bạc đó mới ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của họ. Nếu Mỹ Kim xuống giá, thì điều đó nó có lợi cho hàng của Hoa Kỳ bán ra ngoài, nhưng chỉ chi phối có 14% là tỷ trọng xuất khẩu mà thôi. Thưa ông, có phải là như vậy không ạ?
Thưa đúng như vậy đấy. Và nói chung thì các quốc gia đã buôn bán nhiều với bên ngoài thì mới bị hiệu ứng nặng của cái tỷ giá hoặc là cái hối suất của đồng bạc. Hoa Kỳ đã có giai đoạn hạ lãi suất và ảo ạt bơm tiền để kích thích kinh tế đó, khiến Mỹ Kim sụt giá. Nhưng mà quyết định đó nó không nhắm vào mục đích ngoại thương hay là cạnh tranh bất chính như nhiều nước than phiền. Và trong khi Âu Châu, đó, Nhật Bản cùng vài xứ khác đó đã hạ lãi suất dưới số 0 đó, thì chỉ vì cái nhu cầu nội địa Hoa Kỳ đó, Ngân hàng Trung ương Mỹ lại dự tính nâng lãi suất trong tháng này hoặc là trong cuối tháng tới. Khi ấy thì các cái thị trường đang phát triển như là Brazil, Nga, là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là Nam Phi đó đều bị rúng động. Vì lãi suất tại Mỹ mà tăng đó thì tư bản nó sẽ rút chạy về Hoa Kỳ, khiến cho họ cũng sẽ phải nâng lãi suất dù rằng kinh tế của họ nó còn ẻo uột chưa mạnh. Thì may cho họ đó là cái tình hình lao động lại chưa có khả quan trong cái tháng trước, cho nên bà thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ là Janet Yellen mới lại tạm nghe ngóng về cái việc nâng lãi suất hay không, khiến cho các thị trường mà đang phát triển đã mừng quá mới lên giá bùn rụt. Chính là cái động thái của Hoa Kỳ, vì cái yêu cầu kinh tế ở bên trong nước Mỹ cũng chẳng vì muốn gieo sóng gió cho thiên hạ đó, mà nhiều nước mới đả kích tư thế gọi là đế quốc của đồng đô la. Sau cùng thì cũng phải nói rằng ngoài đặc tính kinh tế của Hoa Kỳ như vừa mới trình bày ở trên đó, thì thế giới ngày nay đã vẫn dùng Mỹ Kim là cái ngoại tệ phổ biến nhất, vì nó thanh toán cho đến 45% lượng hàng hóa trao đổi toàn cầu, và nó chiếm tới 65% của khối dự trữ ngoại tệ của các nước đó thưa cô.
Dạ, nếu như vậy thì có lẽ chúng ta phải trở lại vai trò của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Đây là một cái cơ quan độc lập có nhiệm vụ giữ gìn sự ổn định giá cả và đạt mức thất nghiệp thấp cho kinh tế Mỹ. Khi định chế này quyết định về chính sách tiền tệ và tín dụng cho nhu cầu riêng của Hoa Kỳ, kinh tế toàn cầu vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi cái quyết định đó. Sự thể có phải là như vậy hay không, thưa ông?
Dạ thưa, đúng nó là như vậy. Nên trong cái khung cảnh mà đầy bất chắc của kinh tế Âu Châu nhé, của Nhật Bản nhé, và của Trung Quốc, với cái viễn ảnh là Anh Quốc có thể sẽ ra đi khỏi Liên hiệp Âu Châu đó, và cái núi nợ của Trung Quốc nó có thể bị sụp đổ khiến cho kinh tế toàn cầu chấn động, thì các cái thị trường đang phát triển sẽ sa sút, và giới hữu trách về tín dụng và tiền tệ của định chế độc lập này tại Hoa Kỳ đó cũng phải cân nhắc. Cho nên không phải là quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Trung ương Âu Châu hoặc là Ngân hàng Trung ương Nhật, mà chính là cái Hội đồng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, đó, tức là Ngân hàng Trung ương Mỹ, đó, mới giữ cái vai trò của cái Ngân hàng Trung ương toàn cầu. Và người ta cứ nói đến ưu thế của Hoa Kỳ khi mà đồng Mỹ Kim là ngoại tệ dự trữ của thiên hạ, cho nên nước Mỹ tha hồ in tiền là xài. Thật ra là cái kiến trúc tài chính quốc tế mà xây dựng được hơn 70 năm nay cũng đã là một cái gánh nặng cho nước Mỹ, với nhiều điểm bất lợi mà ít ai nhìn thấy, nhất là chính là Mỹ đó cũng còn không rõ đó thưa cô.
Dạ, Nguyên Nam nhớ là từ mười mấy năm nay, nhiều nước than phiền về cái ưu thế quá đáng của Mỹ Kim và muốn tìm ra một ngoại tệ có khả năng thay thế. Kết quả của chuyện này là gì thưa ông?
Tôi cho rằng tư thế của một đồng bạc nó là kết quả của nhiều cái yếu tố tích lũy từ lâu. Trước hết thì nó vẫn là tùy vào niềm tin và cái khả năng giao hoán, tức là trao đổi được, và khả năng tồn trữ giá trị. Không một cái định chế quốc tế nào có thể đơn phương thông báo rằng từ nay đồng bạc này hay là cái tờ giấy nọ đó thì sẽ là cái loại tiền tệ lưu hành toàn cầu. Lãnh đạo Bắc Kinh có mơ điều cái viển vông ấy khi họ vận động IMF và chấp nhận được nguyên của họ và cái rổ ngoại tệ gọi là quyền trích xuất đặc biệt, hay là viết tắt là SDR kể từ tháng 10 năm nay, nhưng mà nay thì họ lại đang lọt sốt vó về cái sự thăng trầm của Mỹ Kim. Trong khi chính họ đã chưa dám thả nổi đồng bạc của họ cho nên lên xuống theo cái cách cung cầu của thị trường. Thế nếu mà thế giới có thêm nhiều đồng bạc mạnh khác thì có thể tránh được những dao động thái quá do cái đồng Mỹ Kim gây ra. Nhưng mà cái chuyện đấy nó chưa xảy ra, ít là trong vài chục năm tới. Và nếu mà đồng euro đã bị khủng hoảng nay mai vì Anh Quốc rút khỏi Liên Âu thì thiên hạ vẫn lại phải đổi tài sản qua Mỹ Kim để khỏi bị thiệt và chưa chắc là sẽ tín nhiệm đồng nguyên của tàu. Mà khi ấy đồng nguyên lại càng mất giá và cái nạn tẩu tán tài sản đó nó càng làm cho Bắc Kinh bị khốn đốn nặng cho cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25
và 31m để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, 30 tấn cá nhiễm độc phenol tại Quảng Trị đang là vấn đề lớn của chính phủ. Thế nhưng thái độ im lặng của cơ quan chức năng cộng với biện luận của chuyên gia liên quan đến an toàn thực phẩm càng làm cho dư luận trở nên mất phương hướng và vì vậy việc giải quyết càng mù mờ và khó khăn hơn. Mạc Lâm có thêm chi tiết về vấn đề này.
Ngày 7 tháng 6 vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra số hải sản tại vựa cá Dũng Thuộc tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, phát hiện 30 tấn cá nục có hàm lượng phenol là chất cấm dùng trong thực phẩm. Việc phát hiện này bùng lên sự lo ngại của người dân và giải pháp cho phép người dân được mua bán cá nếu chúng được đánh bắt xa bờ của Bộ trưởng Cao Đức Phát phải phá sản. Phát hiện này gây thiệt hại lớn và trước nhất cho chính người chủ vựa cá là bà Lê Thị Thuộc. Vì với trên 100 tấn cá trong kho của bà, chắc chắn sẽ không bán được cho ai vì chất độc phenol. Mặc dù không phải tất cả số cá đều nhiễm độc, nhưng với người tiêu dùng, họ không thể liều lĩnh đem mạng sống của cả gia đình ra làm vật thí nghiệm cho một bữa ăn được nấu bằng những con cá chết vì chất độc. Số cá này ban đầu người dân tưởng là do ham lợi nên chủ thu mua từ các ghe thuyền địa phương, nhưng khi báo chí tìm hiểu mới biết là số cá được bà Thuộc mua từ tàu đánh bắt xa bờ và bà có giấy chứng nhận an toàn do địa phương cấp. Nói với phóng viên báo VN Express, bà Lê Thị Thuộc giải bày.
Cá đó là chị lấy ở Quảng Trị với Quảng Bình. Sau đến bắt xa bờ vào, cách xa bờ là 30 hải lý trở ra. Số lượng là 1 cân là 25.000 tiền. Còn khô rồi là cân là 65.000. Thì vùng biển khơi là nhà nước nói an toàn, là mình phải mua dân thì biển vào trong cái giai đoạn mà cả làm ra ngay ăn. Thì mình phải mua cấp cho tàu đánh bắt vào là mình phải vừa cả là mình phải mua cho tàu để cấp vào kho cái đó, để giải quyết cho tàu bè cái đó. Rồi khi cấp lên thì nói vùng biển khơi thì cả an toàn thì mình cấp vào đó hôi để chờ.
Lệnh của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát trước đó vài ngày đưa ra cho người dân Thừa Thiên, Huế rằng nếu cá được đánh bắt xa bờ từ 20 hải lý trở lên thì hoàn toàn có thể tiêu thụ được. Theo thông tin từ các nguồn độc chất và thực phẩm cho biết, phenol là chất có tính độc, nó làm co giật, ngất, trụy tim, hư thận, gan và gây bỏng nặng nếu tiếp xúc trực tiếp vào da. Phát xít Đức đã từng dùng phenol để tạo ra hơi ngạt giết người hàng loạt do tính năng tấn công hệ hô hấp và thần kinh của con người. Nó không giết người ta ngay, nhưng nó mang lại cái chết êm ái vì thơm như mùi xăng thơm. Mặc dù phenol được biết tới là độc chất, nhưng một chuyên gia giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm của trường cho rằng cá nục nhiễm phenol không đáng ngại, nếu rã đông tốt thì có thể ăn được. Theo Phó Giáo sư Thịnh, phenol là chất độc, nhưng mức độ ảnh hưởng đến cơ thể thế nào còn phụ thuộc vào nồng độ hấp thụ. Chưa kể phenol khi vào cơ thể sẽ được bài tiết một phần qua da, nước tiểu. Phó Giáo sư Thịnh khẳng định, với hàm lượng 0,037mg trên 1kg, nếu một gia đình 4 người ăn 1kg thì nồng độ chỉ còn 0,09mg một ngày. Lượng ăn này không nhiều, khi vào cơ thể không đủ tác động ngay, lại bị đào thải một phần nên không đáng ngại. Từ nhận định trên, ông Thịnh cho rằng không nhất thiết phải tiêu hủy vì 30 tấn cá rất nhiều tiền, có khi cả cơ nghiệp của người dân. Hợp chất phenol rất dễ hòa tan trong nước nên có thể xử lý bằng cách rã đông cá tự nhiên và sau đó người dân có thể dùng được. Nhận xét này của ông Thịnh nhanh chóng lan ra khắp nơi và số người phản biện ngày càng nhiều. Giáo sư Nguyễn Thị Kê, nguyên giám đốc Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thuộc Bộ Y tế cho biết.
Tôi chắc chắn với anh là khi cá mà đã bị chết một cách tự nhiên như thế mà chưa xác định được nguyên nhân, chứ đừng có nói là xác định nguyên nhân, thì đều là không được sử dụng hết á. Xử lý đó không phải là đổ xuống hồ xuống sông đâu, mà coi như người ta chôn hay là người ta cho hóa chất vào, người ta hủy có nơi để mà tiêu hủy đó. Vừa rồi đó là từ các tỉnh miền Trung là đàn ta đều có chỉ đạo như thế hết.
Bác sĩ Đinh Đức Long cho biết nguyên tắc căn bản của chất độc khi vào cơ thể con người khác xa với các loại sinh vật khác, vì chất độc không thể tiêu diệt bằng cách đun nóng.
Thứ nhất là tôi cũng không phải chuyên gia sâu về cái nhiễm độc học, nhưng cái chất đấy là theo tôi biết là cái chất là không sử dụng trong cái thực vật, trong cái loại thực phẩm, như vậy là cái chất cấm. Thế mà nếu như đã là chất không bình thường rồi thì anh còn nấu chín cho nữa thì nó vẫn nằm trong trong thức ăn thôi. Từ khi mà có gì về vi sinh vật anh đấu trí nó chết, tất nhiên phải nhiệt độ nào cao nhất định, còn bình thường thì chất hóa học nó là chất độc thì anh có nấu thì nó vẫn còn trong thức ăn, và nếu chúng ta mà sử dụng thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chịu hậu quả.
Căn cứ trên những nhận xét từ một chuyên gia về công nghệ sinh học như phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thuận, rất dễ làm người dân tin vào văn bằng và học vị của ông. Tuy nhiên, ông không chứng minh được một lượng nhỏ phenol trong cơ thể không gây nguy hại ngay, nhưng sau nhiều lần nghe theo lời khuyên của ông mà người dân tiêu thụ số cá có lượng phenol ngày càng chồng chất, thì sự nguy hại có bằng 30 tấn cá hiện nay hay không? Trong khi cá chết làm cho người tiêu dùng lo sợ, thì chính bản thân người sống về nghề cá mới chịu thiệt hại nặng nề hơn ai hết. Hàng triệu người dọc duyên hải miền Trung phải phơi thuyền chờ chính sách của nhà nước đối với nghề nghiệp của họ. Từ việc im lặng cho tới kéo dài thời gian công bố nguyên nhân cá chết đã khiến người làm cá ngày thêm điêu đứng hơn. Ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Hiệp hội Nghề Cá Việt Nam cho biết.
Chúng tôi đã 3 lần gửi công văn lên chính phủ rồi, đề nghị nhanh chóng, khẩn trương tìm ra nguyên nhân. Bởi nếu không có nguyên nhân thì không có nói được cái gì cả. Phải ra nguyên nhân, nó là cái chất độc gì, có phải là chất độc không? Nếu là chất độc rồi chất độc gì, nó tồn dư bao nhiêu lâu? Nếu có được câu đó thì nó mới xong mọi lời giải.
Ông Nguyễn Tiểu Cương cũng cho biết những hỗ trợ tạm thời của nhà nước.
Hội thì không có cái gì cả, bởi vì hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp mà. Nhưng mà hội đã kiến nghị với chính phủ hỗ trợ cho dân. Cứ mỗi một gia đình có nghề đánh bắt, nuôi trên biển hoặc là nuôi ven biển mà bây giờ không thể làm nghề hành nghề được ấy, thì mỗi hộ, mỗi người trong hộ bị thiệt hại được hỗ trợ 15 kg gạo một tháng. Thế và họ đã vay nợ rồi thì quan yêu cầu trả nợ, là cho giãn nợ lại. Nếu mà mai mốt có hướng cụ thể rõ ràng rồi thì khi mà người ta phát triển sản xuất thì là cái nợ cũ hãy cho lui và cho vay tiếp ngân hàng để mà phát triển sản xuất.
Câu hỏi lớn nhất người dân vẫn thường hỏi nhau, khi nào thì việc ăn cá mới an toàn để cho những ngư dân tiếp tục ra khơi? Câu hỏi này ngày nào nhà nước chưa công khai trả lời cho dân chúng, thì ngày ấy thông tin lệch lạc về cá chết vẫn còn làm cho xã hội nghi hoặc. Với hàng trăm câu chuyện có liên quan đến Formosa và số tiền mà tập đoàn này bị nghi là hối lộ để bịt miệng quan chức chính phủ, sẽ phủ lên bờ biển Việt Nam nhiều tang thương hơn thế.
Liên tục từ cuối tháng 4 đến nay, nhiều sự kiện được truyền thông Việt Nam đưa ra với một cách thức không đồng bộ như trước đây. Thậm chí, sau khi đồng loạt đưa tin thì im lặng, hoặc có cả những bài của các cán bộ cao cấp của đảng bị gỡ đi. Đó là các sự kiện chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, cá chết hàng loạt ở biển miền Trung, ông Bob Kerry, xe Lexus. Bên cạnh đó, giới bất đồng chính kiến dường như lại bị đàn áp mạnh hơn trước. Sau đây là ghi nhận của Kính Hòa, ý kiến của một số nhà quan sát trong và ngoài nước về những vấn đề vừa nêu.
Ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập tại thành phố Hồ Chí Minh có nhận xét rằng, từ cuối tháng 4 năm 2016 đến nay, truyền thông Việt Nam cho thấy có một sự phân hóa.
Sự phân hóa truyền thông nó liên quan tới cái sự phân hóa chỉ đạo đối với truyền thông. Sự phân hóa chỉ đạo đối với truyền thông là liên quan đến lực lượng chỉ đạo đối với truyền thông cũng bị phân hóa lớn. Và tôi nghe rằng ban tư tưởng văn hóa trung ương, chuyện bây giờ gọi là ban tuyên giáo trung ương, không còn đóng vai trò là một cái cầu nối duy nhất để chỉ đạo truyền thông như thời gian trước đây, mà chỉ đạo truyền thông nó còn bao gồm cả những lực lượng khác. Chúng ta có thể thấy một cái bằng chứng minh chứng rõ rệt nhất là việc ông Đinh La Thăng, cái bài phỏng vấn ông Đinh La Thăng liên quan tới vụ ông Bob Kerry.
Bài phỏng vấn ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng do báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thể hiện quan điểm của ông chấp nhận ông Bob Kerry đóng vai trò hàng đầu trong trường đại học Fulbright Việt Nam. Ông Kerry là một cựu chiến binh Mỹ từng thú nhận dính líu vào vụ thảm sát hơn 20 dân thường thời chiến tranh Việt Nam. Bài phỏng vấn ông Đinh La Thăng sau đó bị gỡ bỏ. Câu chuyện về ông Bob Kerry được đưa ra đầu tiên bởi một tờ báo mạng tên là Zing thuộc sở hữu của công ty Vinagames. Theo một nguồn tin chưa được xác định từ trong giới nhà báo tại Việt Nam, thì công ty Vinagames này có một số cổ đông quan trọng là những nhà đầu tư từ Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội, phân tích các trường hợp liên quan đến truyền thông vừa qua. Theo ông, cách truyền thông đưa tin vụ cá chết hàng loạt thể hiện sự yếu kém và lúng túng của nhà nước. Còn chuyện gỡ bài của ông Ninh La Thăng thể hiện sự đấu đá nội bộ bên trong Đảng Cộng sản.
Tôi nghĩ vừa qua là nó phản ánh đúng cái thực trạng của Việt Nam hiện thời. Trong đội ngũ lãnh đạo từ trước đến nay và bây giờ nó càng thể hiện rõ ra là rất nhiều bè phái, và các bè phái đấy thì hụt hoảng với nhau. Chính cái sự hụt hoảng đó dẫn đến cái chuyện trái khuấy mà anh có thể gọi là trục trặc về vấn đề truyền thông. Tôi nghĩ cái trục trặc về truyền thông nó chỉ là ở cái bề nổi bên kia.
Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, thì trường hợp gỡ bài của ông Đinh La Thăng, một ủy viên Bộ Chính trị nhiều quyền lực, là chưa có tiền lệ trong những năm gần đây. Điều đó chứng tỏ có một thế lực nào đó còn mạnh hơn vai trò đứng đầu một cơ quan đảng quan trọng như Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc đàn áp giới bất đồng chính kiến vẫn là một yếu tố thống nhất trong hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể kể ra những hoạt động đàn áp diễn ra trong một thời gian rất ngắn gần đây. Đó là việc các tổ chức xã hội dân sự không cho nhà nước quản lý đã bị ngăn trở không cho gặp Tổng thống Obama khi ông ở Hà Nội. Một người nông dân mất đất thường xuyên lên tiếng chống đối sai phạm của chính quyền là bà Cấn Thị Thêu đã bị bắt. Bản thân tiến sĩ Nguyễn Quang A bị cơ quan an ninh mời làm việc hoặc cưỡng ép làm việc nhiều lần từ tháng 3 đến tháng 6. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một gương mặt bất đồng chính kiến nổi tiếng, từng nói với Đài Á Châu Tự Do ngay sau khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nước Mỹ đón tại Nhà Trắng rằng kể từ thời điểm đó giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam sẽ đối diện với sự đàn áp mạnh mẽ hơn. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng sau khi quan hệ Việt-Mỹ nồng ấm hơn, chính quyền của Đảng Cộng sản đã trở nên tự tin hơn trong việc đàn áp những người bất đồng chính kiến.
Chắc chắn là họ tự tin hơn. Với những cái cuộc viếng thăm của Obama vừa rồi và những cái ý kiến rất là khác đáng của ông ấy là cái chuyện Việt Nam là do người Việt Nam quyết định, thì những người Cộng sản Việt Nam đúng là đã cảm thấy tự tin hơn để tiến hành đàn áp những người hoạt động nhân quyền, dân chủ, và cái điều đấy nó được thể hiện một cách rất rõ rệt và có thể cảm nhận thấy từ sau cái đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua.
Ông Nguyễn Quang A nói thêm rằng mặc dù quan hệ nồng ấm Việt-Mỹ là một phần trong nguyên nhân của tình trạng xuống cấp về nhân quyền như hiện nay, nhưng nguyên nhân chính vẫn là bản chất đàn áp của chế độ. Đó là về mặt đối nội, còn trên phương diện đối ngoại, sau khi xích lại gần hơn với Hoa Kỳ sau những chuyến thăm chính thức, nhất là sau khi lệnh cấm vũ khí sát thương được dỡ bỏ, theo các nhà quan sát thì nhà nước Việt Nam phải có một cách tiếp cận mới. Qua chuyện tranh cãi về vai trò của ông Bob Kerry, có ý kiến cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong quan hệ với Mỹ mà quan điểm về quan hệ đó chưa rõ ràng. Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận xét.
Tôi cho là nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam hiện nay không biết làm thế nào.
Dạ vâng.
Họ chuyển từ cái thái độ, cái trạng thái tu rơi chính trị, tu rơi đối ngoại trước đây giữa Trung Quốc và Mỹ sang một cái trạng thái không hẳn là tu rơi nữa. Nhưng mà chưa biết làm thế nào để không phải đứng vậy.
Ông Phạm Chí Dũng nói thêm là trạng thái mới này sẽ thay đổi để trở nên rõ ràng hơn khi mà Trung Quốc lấn ép Việt Nam hơn nữa trong tương lai. Một nhà quan sát người Việt ở nước ngoài là tiến sĩ Vũ Hồng Lâm lại nói rằng thực ra từ trước đến nay, mọi thái độ, chính sách của Việt Nam đều nằm trong một tình cảnh không rõ ràng. Một nhà báo Việt Nam cho chúng tôi biết rằng, qua những cuộc phỏng vấn các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian gần đây, thì tâm lý nghi ngại nước Mỹ vẫn còn lớn trong nhận thức của các quan chức này. Chứng minh cho tâm lý này là việc từ chối sự giúp đỡ của Hoa Kỳ ngay sau khi hiện tượng cá chết hàng loạt được phát hiện. Và sau đó, khi đại sứ Mỹ tiết lộ việc này thì truyền thông Việt Nam cũng im lặng không trích dẫn. Trong khi đó thì tiến sĩ Nguyễn Quang A lại nhận xét rằng câu chuyện tranh cãi về ông Bob Kerry là một dấu hiệu tốt cho thấy các ý kiến khác nhau được đưa ra tranh luận công khai. Như vậy, một giai đoạn mới vừa mở ra cho Việt Nam có nhiều hứa hẹn cho sự thay đổi, nhưng cũng có thể có nhiều lực cản trì kéo tiến trình thay đổi này.
thưa quý thính giả, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR thuộc Viện Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố báo cáo cho thấy nhà nước đã bao cấp 14.000 tỷ đồng mỗi năm cho các tổ chức quần chúng công, điển hình như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Công đoàn. Ước tính phần chi ngân sách cho các tổ chức quần chúng công cao gấp đôi dự toán ngân sách cho Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và gấp 5 lần cho Bộ Khoa học Công nghệ. Nam Nguyên phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập về vấn đề liên quan. Từ Sài Gòn, trước hết, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định.
Tôi thấy về cơ bản là cái số tiền chi như vậy là vô ích. Tại vì từ rất nhiều năm qua là các hội đoàn nhà nước đã gần như không làm được cái gì cho lợi ích của nhân dân. Đơn cử là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ trước bây giờ chưa bao giờ họ chủ động tổ chức một cuộc đình công, lãng công nào cho công nhân để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân. Trong khi đó thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại nghiễm nhiên là được hưởng ít nhất là 2% trên tổng quỹ lương của doanh nghiệp, một con số rất lớn. Và vừa rồi ngay cả một vài tờ báo nhà nước cũng đã phải phản ứng về cái chuyện này. Cho nên là cái việc mà tổ chức như là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản, rồi Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ v.v. mà nhận được một cái số tiền khủng khiếp như vậy trong cái tình hình dân sinh hiện nay vô cùng khó khăn, và dân vẫn phải nai lưng ra đóng thuế để bổ túc vào cái ngân sách như vậy, thì có thể nói đó là một cái việc rất là nhẫn tâm, rất nhẫn tâm. Tôi cho rằng nếu mà biết liêm sỉ, biết tự trọng, thì những tổ chức như vậy nên chấm dứt sự hoạt động của họ, tại vì họ hoạt động như là một sự vô nghĩa. Nói điều này thì chắc chắn là sẽ làm chạm vào những cảm tự ái của họ. Mà tôi cho rằng liêm sỉ còn cao hơn cả tự ái.
Dạ, trong khi cái quan niệm về xã hội dân sự độc lập là còn quá mới mẻ và là bị ngăn cấm ở Việt Nam đó, thì những cái tổ chức quần chúng công như Mặt trận Tổ quốc, rồi các cái hội đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ đó, người ta thường mô tả đây là những cánh tay nối dài của Đảng, là công cụ của Đảng, nên tự thân nó không phải là những tổ chức xã hội dân sự theo đúng cái ý nghĩa mà người ta hiểu đó. Mà ngân sách nhà nước chi thì tức là như tiến sĩ vừa nói là đây là cái tiền thuế của dân, nhưng đây là cái cơ chế mà Đảng Cộng sản và chế độ Cộng sản nó lập ra đó, thì cho đến khi nó còn tồn tại đó thì có thể nào mà có cải cách thay đổi được hay không?
Tôi cho rằng có một ít phần trăm có thể thay đổi. Thay đổi chẳng qua là chịu sức ép của quốc tế và của những cái định chế mà nhà nước Việt Nam đã phải tham gia ký kết, chẳng hạn như vấn đề TPP. Chẳng hạn như là việc là nếu mà tham gia một TPP thì Việt Nam sẽ phải thay đổi về cái cơ chế về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có nghĩa là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ không phải là độc quyền dưới cái nhiệm vụ là bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho công nhân trong một cách nữa, mà sẽ phải nhường một phần sang sẻ một phần cho công đoàn độc lập. Và tôi cũng nghĩ rằng những tổ chức nhà nước như vậy họ sành số tiền quá lớn. Và bây giờ cái vấn đề là đặt ra 14.000 tỷ chi cho họ, nhưng mà đổi lại thì được cái gì? Tại vì những vấn đề thiết thân, thiết thực và chủ quyền quốc gia thì họ hầu như không được chạm tới. Chúng ta có thể điểm là vấn đề phản đối nhà Trung Quốc gây khấn. Thì những tổ chức của nhà nước hoàn toàn không dám lên tiếng. Vấn đề cái vụ cá chết 4 tỉnh miền Trung thời gian vừa qua, các tổ chức cũng hoàn toàn không lên tiếng. Rất nhiều vấn đề khiếu kiện của nông dân và khiếu kiện của công nhân, các tổ chức nhà nước cũng không thể lên tiếng. Họ như là bị níu chặt trong một cái não trạng sợ sệt, sợ hãi và thủ thế, chỉ biết có lợi ích bản thân mà thôi. Thành thử tôi nghĩ rằng cái khả năng mà thay đổi sắp tới của họ là do cái áp lực chủ yếu là từ quốc tế, những cái định chế quốc tế mà Việt Nam phải tham gia, chứ không phải là bản thân họ muốn thay đổi. Khả năng thay đổi trong thời gian sắp tới của họ có lẽ chỉ theo tôi là cỡ khoảng chừng từ 5 cho tới tối đa là 10% mà thôi.
Trong thời gian qua, Quốc hội khóa trước đó, dự thảo về luật mà khi được bàn thảo đó, thì trong đó có ghi rõ là không chi phối các tổ chức quần chúng như là Tổng Liên đoàn Lao động hay là Mặt trận Tổ quốc hay Hội Phụ nữ hay Đoàn Thanh niên. Thì như thế là cho cái tiến trình mà luật về hội sẽ phải ra, vì Việt Nam hội nhập thế giới về mặt kinh tế đó, bắt buộc nó phải có ra cái luật về hội đó. Nhưng mà ghi như thế thì Việt Nam vẫn duy trì quan niệm bao cấp các tổ chức này để phục vụ đảng và nhà nước, thì vấn đề này rõ ràng là không phù hợp với tiến trình cải cách mà người ta nói tới.
Tôi cho đó là một sự khiên cưỡng và một cái chủ ý, đúng là gọi là cái cánh tay nối dài của đảng. Tại vì cho dù quốc hội không chi phối, luật không chi phối, nhưng mà đảng chi phối. Và nói nhiều như câu chuyện trước đây là tư lực đảng còn quan trọng hơn cả hiến pháp. Thì cái việc mà đảng chi phối những cái tổ chức nhà mặt trận đoàn thể như vậy là cái điều đương nhiên. Và mặc dù đảng vẫn phải có một cái lộ trình mở dần từng chút về cái hướng dân chủ hóa và đáp ứng những cái điều kiện của phương Tây, nhưng mà đảng vẫn muốn cái tổ chức mà đảng lập ra là chiếm cái phần chi phối phần đa ở trong đó, chứ không phải để những cái tổ chức xã hội dân sự là những tổ chức của dân tự phát hoạt động. Tôi nghĩ rằng sắp tới là một cái tiến trình phức tạp, hỗn mang và giao thoa lẫn nhau. Và nếu như muốn phát triển được thì xã hội dân sự Việt Nam phải có sự thống nhất. Hiện nay chưa có sự thống nhất cao. Chỉ có sự thống nhất cao thì mới có thể là đối trọng với các tổ chức hội đoàn nhà nước và có thể là được thu hút quần chúng mà thôi.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng về các chia sẻ vừa rồi.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành. Nhìn nhau.
đem đến thành thị, đem đến thôn quê, ca ca rồi hát hát ê chê. Gánh xiên to trên quê hương bé nhỏ, mẹ phải vỗ tay mà cười buồn mắt âu lo.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.